đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2011, nhằm ngày 20 tháng 11 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Tâm thay đổi thì cảnh cũng đổi thay". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, toàn thế giới đang bốc lửa, toàn thế giới đang bị thiêu đốt. Các con không muốn lên đường để đi tìm về ánh quang minh hay sao? Đó là cái lời của Đức Phật dạy ở trong câu kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe. Ở trong kinh Pháp Hoa có một hình ảnh, đó là hình ảnh của một ngôi nhà lửa. Một ngôi nhà mà ở đó tất cả cột kèo đều mục nát hết tất cả rồi. Một ngôi nhà mà tất cả thành vách đều cũ kỹ và hư hỏng. Và trong cái ngôi nhà đó biết bao nhiêu con thú, những thú dữ, những thú độc hại đang quấy phá, chạy nhảy lung tung hết. Và rồi ở trong cái ngôi nhà như vậy, bốn bề lửa dày, toàn thể ngôi nhà đó đều bị bao phủ ở trong một cái ngọn lửa đang đốt cháy không ngừng. Và ở trong ngôi nhà cũ kỹ hư nát, trong cái ngôi nhà mà chung quanh bị lửa bao phủ như vậy, thì có những đứa con đang tung tăng chạy nhảy tìm lấy cái niềm vui thú ở trong đó. Những đứa con này không bao giờ biết rằng ngôi nhà đang bị lửa đốt, không biết rằng ngôi nhà cũ kỹ kèo cột sắp sụp đổ cả rồi, vẫn cứ tiếp tục đắm say ở trong những trò vui chơi ở đó. Lúc bấy giờ cái người cha khi nhìn thấy những đứa con của mình sắp bị thiêu đốt, sắp bị vùi dập bởi cái ngôi nhà lửa cháy, người cha đó đã không biết làm thế nào hơn để mà dù những đứa con này ra khỏi ngôi nhà. Cho nên người cha đó mới bảo những đứa con rằng: "Này các con ơi, ở ngoài này đang có những chiếc xe đẹp lắm, các con hãy ra đây, cha sẽ cho các con những chiếc xe này để mà chạy chơi." Những đứa con sau khi nghe những lời khuyên bảo của cha chẳng bao giờ nghe đến những lời hối thúc của cha hãy đi ra khỏi ngôi nhà này, nhưng mà bất chấp tất cả. Nhưng mà cuối cùng, khi nghe đến những chiếc xe đẹp đẽ để mình vui chơi, những đứa con này đã chạy khỏi cái ngôi nhà và tìm đến những chiếc xe cha mình đã chuẩn bị cho mình. Thưa quý vị, cái hình ảnh của một ngôi nhà lửa cháy đó là hình ảnh của ai vậy? trước hết chính là hình ảnh của cái thế giới mà chúng ta đang sống ở nơi đây. Những ngọn lửa không ngừng đốt cháy. Có bao giờ ở trong cái đời sống của con người trên mặt đất này mà không có cái ngọn lửa tham dục, không có ngọn lửa sân hận thiêu đốt lấy đâu? Chính vì tham dục cuồng vọng, chính vì thù hận mà con người đã gây chiến tranh ở khắp tất cả mọi nơi. Từ chiến tranh trong cái ngôi nhà của mình, đến chiến tranh trong cái cộng đồng xã hội của mình, đến chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia khác, đến chiến tranh giữa các chủng tộc, giữa các nền văn hóa, và chiến tranh bao trùm khắp hết tất cả thế gian này. Hình ảnh của một ngôi nhà mục nát, cột kèo hư hỏng, hình ảnh đó trước hết chính là hình ảnh của thế giới mà chúng ta đang sống ở nơi đây. Chính là cái thế giới mà loài người đang có mặt ở đây. Có cái gì bền vững ở trong ngôi nhà này đâu quý vị? Bao nhiêu cơ chế chính trị xã hội, bao nhiêu nền văn minh được dựng lập, sự cuối cùng tất cả cũng đi vào chỗ suy tàn của nó hết. Có chế độ nào lên mà không xuống? Có triều đại nào thăng mà không trầm? Có xã hội nào ổn định mãi mãi và không bao giờ loạn lạc hết cả đâu? Cái đó là bởi đâu vậy? Cái đó chính là bởi vì những ngọn lửa đang thiêu đốt không ngừng. Cái đó là chính bởi vì thế giới này vốn là vô thường, vốn là hư ảo, vốn là không có cái gì chắc thật bền bỉ ở nơi đó hết cả. Đó là bởi vì tất cả mọi cái ở trong thế giới này đều từ những nhân duyên kết hợp mà có. Cho nên khi nhân duyên đầy đủ thì nó thành, khi nhân duyên hoại diệt thì nó cũng hoại diệt theo mà thôi. Hình ảnh của thế giới mà chúng ta đang sống là như thế. Toàn thế giới đang bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa thiên thu, những ngọn lửa của lòng tham dục, cuồng vọng si mê, những ngọn lửa của sự thù hận đang thiêu đốt không ngừng toàn thể thế giới này đây. Suy gẫm, trầm tư vào ở trong cái lịch sử của con người, và đặc biệt trong cái thời đại của chúng ta ngày nay, chiến tranh xảy ra chỗ này, chiến tranh xảy ra chỗ nọ, chỗ này bị khai thác một cách vô trách nhiệm để tàn phá môi sinh của đời sống con người, chỗ kia sông ngòi bị hủy hoại. Tất cả những cái hình ảnh đó chính là phản ảnh cho cái cuồng vọng của con người, và rồi tất cả đó làm cho cái thế giới này trở nên một ngôi nhà cũ kỹ, một ngôi nhà mục nát, một ngôi nhà mà lửa cháy ở cả bốn bề. Chúng ta thực sự đang sống ở trong một ngôi nhà như thế. Ở đâu mà chúng ta không nhìn thấy những hận thù tham dục của con người đã gieo rắc biết bao nhiêu đau khổ cho con người ở trong cõi đời. Và đó chính là cái hình ảnh mà Đạo Phật muốn chỉ ra để cho chúng ta thấy. Thế giới này bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa của tham tàn, của sân hận, chứ không phải bị thiêu đốt bởi bất cứ một thần linh nào khác hơn hết tất cả. Vậy thì cái cội nguồn của tất cả những đau khổ là đâu? Cội nguồn của chiến tranh chỗ này, chiến tranh chỗ nọ là đâu? Hãy đi tìm cái cội nguồn đó, cái gốc rễ đó, từ ngay ở nơi cái tâm thức của con người ta đây. Bởi vì một cái trái tim đầy thù hận thì làm sao chiến tranh không bùng nổ? Bởi vì một cái tâm hồn đầy gian tham cuồng vọng, chỉ muốn chiếm đoạt, chỉ muốn hãm hại kẻ này để tìm vinh quang cho chính mình, làm sao thế giới này không điên đảo, không đau khổ vì những tham vọng cuồng vọng như thế? Và đó chính là cái chỗ mà Đức Phật và Đạo Phật muốn chỉ ra cho con người. Không phải từ ở đâu hết, mà chính là từ ở nơi cái tâm thức của con người sống ở trong cái ngục tù của vô minh, của si mê tâm tối, sống với cái lòng tham dục không bao giờ đến cái chỗ tận cùng của nó, sống với cái tâm thù hận để rồi cuối cùng kết trái đời này sang đời khác. Chính tất cả đó là cái động lực để cho lịch sử của con người đầy những máu xương, đầy những nước mắt, đầy những đau khổ. Chỉ cần trầm tư ở trên một hình ảnh nhỏ trong đời sống của mình, ngay giữa gia đình vợ chồng cha mẹ con cái, ngay giữa anh em bè bạn, mình cũng sẽ thấy tất cả những đau khổ không phải ai gieo rắc cho chính mình, mà từ là ở nơi cái tâm của con người sống với nhau. Sống với nhau mà đem tâm yêu thương, tâm đùm bọc, tâm che chở. Sống với nhau mà với cái tâm cởi mở bao dung thì hạnh phúc chính là ở đó. Nhưng nếu có người sống với nhau bằng nghi kỵ, bằng đố kỵ, bằng hận thù, bằng tranh chấp thì thưa quý vị, ở đâu mà không có khổ đau, ở đâu mà chỗ đó không phải là hình ảnh của địa ngục này đấy. Trên một bình diện rộng lớn của quốc gia, của cả thế giới cũng chỉ là như thế mà thôi. Tất cả những đau khổ chính là từ cội nguồn ở cái tâm của con người mà nên hết. Và đó chính là cái chỗ khác biệt của đạo Phật với những tôn giáo khác. Người ta có thể đi tìm cái nguyên nhân của chiến tranh, nguyên nhân của đau khổ ở chỗ này, ở chỗ nọ. Nhưng mà Đức Phật và đạo Phật thì chỉ thẳng vào cái cội nguồn gốc rễ của tất cả đau khổ, chính là ở cái tâm của con người đấy. Chỉ cần chuyển hóa cái tâm đó đi thì cả thế giới này sẽ đổi khác. Chỉ cần chuyển hóa cái tâm đó đi thì hình ảnh của một gia đình như là ngục tù sẽ trở thành một thiên đường hạnh phúc quý vị. Chỉ cần cái tâm từ bi này mà trỗi dậy, thay thế cho hận thù, ganh ghét, đố kỵ thì hạnh phúc chính là ở nơi đó. Không phải mình đi tìm hạnh phúc ở đâu. Đi tìm hạnh phúc ở đâu thì hạnh phúc ở đó cũng chỉ như là những ảo ảnh bong bóng nước mà thôi. Đi tìm tới rồi, sờ đùng vào đó rồi thì hạnh phúc đó nó sẽ tan rã. Bởi vì quả thật hạnh phúc không phải là cái ở đâu xa để ta đi tìm, mà hạnh phúc chính nằm ngay trong ngôi nhà của mình, ở trong tâm hồn của mình. Chỉ cần thay đổi cái cách nhìn này, chỉ cần thay đổi cái tâm hồn của mình một chút là cái thế giới này đổi khác, là gia đình mình đổi khác, là thù hận sẽ trở thành tình yêu, là bạo động sẽ trở thành tình thương ở đó. Hai nữa, cái hình ảnh của một ngôi nhà lửa cháy, cái hình ảnh của những ngọn lửa đốt cháy thiêng thu không bao giờ dừng nghỉ hết cả, hình ảnh đó cũng chính là cái con người của ta đây quý vị. Cái thân này của ta khác gì một ngôi nhà mục nát đâu. Cái thân này của ta với xương với cốt này chống đỡ cho nó. Cái thân này của ta với máu với thịt này như là những thứ để mà tô vẽ làm nên thành quách cho nó. Không có cái gì ở cái thân này mà không phải là vô thường hết tất cả. Xương cốt này dù bây giờ thanh xuân tuổi trẻ mạnh khỏe bao nhiêu cũng sẽ có ngày già yếu. Thịt da này dù bây giờ thanh xuân tuổi trẻ đẹp đẽ bao nhiêu cũng có ngày nhăn nhó để rồi đi tới cái chỗ tàn hoại mà thôi. Thân này của ta, con người của ta chính là hình ảnh của một ngôi nhà mục nát như vậy. Chính là hình ảnh của một ngôi nhà mà lửa cháy khắp nơi như vậy. Bởi vì không biết điều đó cho nên ta mới mãi mê đắm chìm với cái thân này mà tìm những thù hưởng trong cuộc đời. Chính bởi vì không biết như vậy mà rồi ta sống ở trong cái thế giới này chỉ đi tìm cách để thỏa mãn những dục lạc ở nơi con người của chính mình, mà không bao giờ biết rằng thỏa mãn dục lạc sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc thực sự cho con người hết cả. Nhưng mà một chút lòng từ bi trỗi dậy, một nụ cười hoan hỷ mà nở ra thì thưa quý vị, hạnh phúc chính là ở nơi đó. Thân này vốn là mục nát, thân này vốn là vô thường, thân này vốn là không có cái gì tồn tại mãi mãi hết cả. Và thân này đấy cũng đang bị những ngọn lửa thiêu đốt không ngừng. Ngọn lửa nào? Muốn mà không bao giờ thỏa mãn, đó là một ngọn lửa thiêu đốt mình. Biết bao nhiêu con người trong đó chúng ta cũng có. Mình ham muốn biết bao nhiêu thứ, cầu mong biết bao nhiêu thứ, mà có bao giờ mình thỏa mãn được hết tất cả mọi thứ đâu quý vị. mình mong muốn sống với những người mình yêu thương, thì cứ sống giữa những kẻ ganh ghét đố kỵ thù hận mình. Mình mong muốn được nhà cao cửa lớn, nhưng rồi cứ mãi sống ở trong cái cảnh thất nghiệp nghèo đói. Mình mong muốn gặp cái này, mình mong muốn có cái kia, mà có bao giờ mình thỏa mãn được đâu. Không bao giờ thỏa mãn, không phải là bởi vì mình không có được những cái mình mong muốn, nhưng mà bởi vì có được cái mình mong muốn này rồi, thì cái lòng mong muốn cái khác nó sẽ trỗi dậy. Và cứ như thế, người Việt Nam ta gọi lòng tham vô đáy, bởi vì không có cái chỗ dừng lại ở nơi đó. Lòng mong muốn mà không thỏa mãn, chính đó là ngọn lửa đắt thiêu đột lấy con người của mình. Rồi cũng chính ở đấy cái con người của mình đấy, đêm ngày nung nấu bởi bao nhiêu những phiền muộn, giận hờn, tức tối, ganh ghét, đố kỵ. Đó cũng chính là những ngọn lửa đang thiêu đốt lấy con người của mình, đang hủy hoại chính hạnh phúc của mình đó quý vị. Cho nên thân này đấy như một ngôi nhà mà những ngọn lửa đang thiêu đốt không ngừng. Khi chúng ta nhìn con người của mình như vậy, không phải là ta sẽ bi quan, ta sẽ yếm thế, ta sẽ đi từ từ để hủy bỏ cái thân này. Bởi vì khi nhìn như thế thì ta thấy cái gì? Ta thấy rằng đau khổ chính là ở nơi thân này mà ra, nhưng mà hạnh phúc cũng chính từ ở nơi con người này mà đến. Không phải hạnh phúc ở đâu hết, không phải chết rồi là mình đi tìm tới một hạnh phúc. Cho nên từ từ không phải là cái điều để cho con người có được hạnh phúc ở trong cuộc đời, mà hãy chuyển hóa ngay chính cái con người của mình đi. Hãy bớt ham muốn đi thì mình sẽ có hạnh phúc trong cuộc đời đơn giản. Hãy bớt lòng sân hận thù ghét nhau đi thì tự nhiên mình thấy cái bầu khí an hòa chảy tràn ở khắp tất cả mọi nơi. Chỉ cần dập tắt cái ngọn lửa thù hận đang thiêu đốt giữa những con người sống chung với nhau, thì thưa quý vị, đời sống này nó sẽ trở thành an lạc. Đâu cần tìm an lạc đâu xa, đâu cần phải nhà cao cửa lớn mới thực sự an lạc đâu quý vị. Đâu cần phải được cái này được cái nọ thì mình mới thỏa mãn được hạnh phúc ở của mình trong cuộc sống đâu. Chỉ cần thay đổi cái con người của mình đi, chỉ cần thay đổi cái nhìn ở cái con người của mình đi. Nó mục nát thì phải thấy rõ nó mục nát, nó già yếu thì phải thấy rõ nó già yếu, nó bệnh tật thì thấy rõ và chấp nhận nó đang bệnh tật. Để làm gì? Để từ ở nơi cái chỗ đó mà mình giữ cái tâm của mình được an nhiên, được tự tại. Tôi vẫn thường hay gặp để nói một số Phật tử bệnh tật, cái thân bệnh cứ hết lòng mà chữa trị, nhưng mà nhớ đừng bao giờ để cho cái tâm của mình bị bệnh. Thân này bệnh là bởi vì mình không làm chủ được nó đâu, do bởi nhân duyên kết hợp mà có thân này. Khi nhân duyên tan rã thì thân này cũng sẽ đi vào hoại diệt. Nhưng mình có quyền vui hay buồn với những thay đổi ở cái thân này. Không ai có thể bắt mình vui, cũng không ai có thể ép mình buồn hết tất cả quý vị. Vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ là chính ở nơi ta đây. 1000 Đức Phật cũng không bắt mình xuống địa ngục. Nếu như mình sống một cuộc đời trong lành, tốt đẹp, mặc 1000 Đức Phật cũng không thể tự nhiên đưa mình lên cõi Niết Bàn Cực Lạc. Nếu như chính mình gây ra bao nhiêu tội ác, gieo rắc bao nhiêu đau khổ ở trong cuộc đời này, tâm này mà an vui thì hạnh phúc chính là ở đó. Tâm này mà giận hờn, ganh ghét, đố kỵ, phiền muộn thì địa ngục chính là ở đó. Phật không bắt tâm mình được an vui, Phật không bắt tâm mình phải chịu đau khổ, và cũng không có một thần linh nào, không có một năng lực nào có thể làm điều đó ngoài trừ chính mình hết tất cả. Cho nên tất cả mọi cái thay đổi, trước hết là phải thay đổi ở cái chính mình. Chỉ cần chuyển hóa cái tâm mình thôi thì thế giới này nó sẽ thay đổi. Chỉ cần thay đổi cái nhìn của mình thôi thì cả thế giới này nó cũng sẽ thay đổi. Tất cả hạnh phúc nằm ở đó, tất cả đau khổ cũng nằm ở nơi đó. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta, mình quán chiếu Cái thế gian này là như vậy. Mình quán chiếu cái con người của mình đang bị thiêu đốt như vậy, để mình trở về với chính cái cội nguồn hạnh phúc ở ngay nơi chính tâm thức của mình. Chuyển hóa những hạt giống xấu ác trong tâm thức, chuyển hóa hờn giận, chuyển hóa âu lo, chuyển hóa sợ hãi, thành ra tâm từ bi hỷ xả. Thì thưa quý vị, đó chính là động lực cho tất cả mọi thay đổi đời sống, thay đổi lịch sử ở trong đời sống của con người. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta mình có thể sống hạnh phúc như thế, với một cái tấm thân đầy những mục nạc như thế này, với một cái thế giới đầy chiến tranh ngọn lửa thiêu đốt như thế này. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Ta ca khúc cuồng ca trong đêm dài sinh tử, nhìn cuộc đời phôi pha muôn loài đang say ngủ. Ta ca khúc cuồng ca cho đất trời bền bỉ, nếu đất trời cách xa ta may liền bằng chỉ. Đêm khuya bên vắng đưa đò qua dòng sinh tử, tiếng hò cô đơn ai người thấu hiểu muôn cơn, lái thuyền lướt sóng qua cơn bão đau, sông sâu gió lộng sóng đào, vượt dòng sinh tử đi vào cửa không, đưa người chẳng quãng nhọc công bước lên bờ xa, thuyền sống không còn. Ta ca khúc cuồng ca đem cho đời hoan hỉ, mở rộng vòng tay ra ta ôm vào hồi. Ta ca khúc cuồng ca hò lỡ qua bề khổ, dù bão tố phong ba sen hồng tươi vẫn nở.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật hàng tháng. Khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời tất cả quý Phật tử về tham dự ngày niệm Phật đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đêm khuya bên vắng đưa đò qua dòng sinh tử, tiếng hò cô đơn vượt dòng sinh tử, đi vào cửa không, đưa người chẳng hoặc nhọc công bước lên bờ xa.